Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng Giêng năm 2024, thứ hai trong tuần thứ hai thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2 từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.
Chẳng có ai lấy vải mới mà vá áo cũ.
Vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Ăn chay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một lựa chọn thiết thân trong thời chúng ta đang sống là việc chọn lựa thực phẩm sạch, an toàn. Và có những anh chị em, thậm chí là cả gia đình, chọn lối sống chay tịnh để giảm thiểu những tác động xấu của nguồn thức ăn. Chúng ta chọn ăn chay để giữ gìn sức khỏe. Người Do Thái rất coi trọng việc ăn chay. Lịch sử đằng đẵng mà họ đã trải qua là những lần kinh nghiệm cay đắng về hành trình tội phạt hối cứu, và họ đã kinh nghiệm về những lần bị phạt vạ vì tội lỗi đã phạm. Những khi ấy, các ngôn sứ của Chúa đã xuất hiện, cảnh báo và đưa ra phương cách triệt để nhất để chuộc tội lỗi là khoác áo nhậm, đi chân trần và chay tịnh. Dần dà người ta xác tín, mục đích của ăn chay là việc chuẩn bị gặp Chúa hoặc gặp Đấng Messiah sắp đến. Vào thế kỷ thứ nhất, người ta nghĩ rằng Đấng Messiah sắp đến, cho nên càng ăn chay nhiệm nhặt hơn, nhất là nhóm Việt phái và nhóm môn đệ Gioan Tẩy Giả. Thế nên mới xảy ra cuộc chất vấn mà tin mừng đề cập tới ngày hôm nay. Khi Đức Giêsu đối diện với những chất vấn ấy, Ngài đã khai triển sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa cho dân thấu hiểu hơn. Ngài cho người ta thấy, nếu mọi người mong chờ Đấng Messiah, thì Ngài chính là Đấng ấy. Nếu muôn dân thiên hạ đang sốt ruột ngóng trông ơn cứu độ, thì Ngài là nguồn ơn cứu độ. Đức Giêsu chính là tin mừng. Ngài đã đến đem niềm vui cứu độ. Thế nên, thái độ đúng đắn cần có của chúng ta là phải biết sống vui tươi, tin tưởng. Ủ rũ âu sầu là không hợp thời, không đúng lúc nữa. Và như thế, vấn đề quan trọng không phải là ăn chay hay không ăn chay, mà là ý thức ý nghĩa của việc ăn chay. Sống trong giai đoạn nào thì phải theo tinh thần của giai đoạn ấy. Nói cách cụ thể hơn, giai đoạn đang sống với Chúa Giêsu là thời kỳ mới, cho nên phải sống theo tinh thần mới, tức là tinh thần vui mừng. Rượu mới thì bình cũng phải mới. Lạy Chúa Giêsu, con đường cứu độ của Ngài không phải ai cũng dễ dàng nhận biết. Xin mở lòng trí chúng con, để chúng con tinh tiến trong từng cách nghĩ, trong mọi hành động, để vinh danh Chúa. Xin cho chúng con đừng quá chấp nê trong những khung hình luật lệ mà chúng con đã giới hạn Chúa vào đó. Hầu tâm trí chúng con luôn rộng mở và khôn ngoan khi đón nhận và thực hành lời Chúa trong hành trình cuộc đời. Amen.
Lòng trên bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng yêu yêu. Tin con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa sắp đã nhiều. Tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiên tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những cô bé và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Cuộc trần bao đổi thay, ai hay tình đời là hương hoa bọt bèo. Còn lại đây khát khao luôn dâng cao trên con đường chân từng ngày con bước đi trong niềm tin thâm sâu. Chúa ơi Ngài có hơn tình con như lần đầu, tình Chúa vẫn đẹp màu và tươi thắm ngàn sao. Tông con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiên tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nhưng đỡ con từng giờ. Con khát khao mong sao được Ngài là an vui ngọt ngào. Một tình yêu trắng vơi con ra khơi tung reo cuộc sống mới, để đời vang tiếng ca cho lòng con thiết tha sung ơn tình ngày qua. Đường tình yêu dạng đời cùng Chúa với một đời niềm vui sống mọi nơi. Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa sống đã nhiều. Tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiên tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Con luôn tha thiết kiên tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin giáo phận phân tích. Phiên khai mạc cuộc điều tra phong chân phước và phong thánh cho đức cha Pierre Lambert de Lamotte tại Tà Pao. Phiên khai mạc cuộc điều tra phong chân phước và phong thánh cho tôi tới Chúa, đức cha Pierre Lambert de Lamotte đã được cử hành vào sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng Giêng vừa qua, tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết. Thành viên của phiên khai mạc cuộc điều tra phong chân phước và phong thánh này gồm giám mục đương quyền của vụ án, đức giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết. Lục sự phiên khai mạc, linh mục John Vianney Dương Nguyên Kha, trưởng ấn giáo phận Phan Thiết. 6 thỉnh viên, linh mục Geronimo Bùi Thiện Thảo, dòng Đa Minh. Ban điều tra gồm đại diện giám mục đương quyền, linh mục Giuse Hồ Sĩ Hữu, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết. Biện lý vụ án, linh mục John Baptista Nguyễn Hồng Uy, đại diện tư pháp giáo phận Phan Thiết. Lục sự vụ án, linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Việt, đại diện tư pháp giáo phận Xuân Lộc. Phó lục sự vụ án, nữ tu Mata Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang. Tham dự phiên khai mạc cuộc điều tra có đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, các đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha phó tổng quyền Hội thừa sai hải ngoại Paris, các cha giám đốc, cha giáo và chủng sinh các đại chủng viện, các nữ tu của các hội dòng Mến Thánh Giá trong và ngoài nước Việt Nam, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong và ngoài giáo phận Phan Thiết. Phiên khai mạc diễn tiến qua hai phần chính, nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh và thánh lễ tạ ơn. Nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh đã khởi sự vào lúc 6:25. Sau đó nghi thức để diễn ra với ba phần: công bố hồ sơ khởi sự án phong thánh, công bố hồ sơ của phiên tòa, lời tuyên thệ của giám mục đương quyền vụ án, ban điều tra và cáo thỉnh viên. Nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh đã kết thúc lúc 7:30 với lời kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Phần thứ hai của phiên khai mạc cuộc điều tra phong thánh chính là thánh lễ tạ ơn do đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế vào lúc 7:45. Đồng tế với ngài có 18 giám mục và khoảng 150 linh mục. Tham dự thánh lễ có khoảng 20.000 người, gồm các tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi. Khởi sự thánh lễ, đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hai biến cố đặc biệt: kỷ niệm Kim Khánh 50 năm thành lập giáo phận Phan Thiết và nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh cho đức cha Pierre Lambert de Lamotte, vị giám mục tiên khởi giáo phận Đằng Trong Việt Nam. Trong bài giảng lễ, đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục tổng giáo phận Huế, đã nhắc đến ba sự kiện: hành hương trước mẹ Tà Pao ngày 13 tháng 10 hàng năm, năm thánh mừng Kim Khánh giáo phận Phan Thiết và mở án phong thánh cho đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Đức tổng Giuse đã nối kết ba sự kiện này bằng mẫu số chung là: qua mẹ Maria, hồng ân Thiên Chúa đã bao phủ trên suốt dòng lịch sử của từng người, lịch sử của giáo phận Phan Thiết, của giáo hội Việt Nam và của toàn nhân loại. Đức mẹ Maria được yêu mến trên toàn thế giới. Mẹ đã giữ gìn giáo phận Phan Thiết qua bao nhiêu sóng gió. Đức tổng Giuse đặc biệt nhắc đến sự kiện mở án phong thánh cho đức cha François Palu tại Hà Nội vào ngày 29 tháng 10 năm 2023 và sự kiện mở án phong thánh cho đức cha Pierre Lambert de Lamotte tại Tà Pao vào hôm nay 13 tháng Giêng năm 2024. Chỉ sống 55 năm trên đời với 19 năm làm giám mục và chỉ 3 lần vào được đất nước Việt Nam mà vị danh nhân này đã làm được biết bao nhiêu điều rất quan trọng và hết sức cần thiết cho giáo hội Việt Nam. Phiên khai mạc cuộc điều tra phong thánh cho đức cha Pierre Lambert de Lamotte với nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh cùng thánh lễ tạ ơn đã kết thúc lúc 9:20 cùng ngày sau lời cảm ơn và phép lành cuối lễ của đức cha chủ sự.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Tôn giáo và Chính thống Cộng tác Văn hóa. Trong buổi tiếp kiến Ủy ban Tôn giáo Cộng tác Văn hóa với các giáo hội chính thống Đông Phương nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ủy ban này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu công giáo và chính thống hãy vượt thắng những thành kiến đối với nhau. Ủy ban này chuyên giúp các sinh viên công giáo và chính thống kiện toàn tiến trình thụ huấn của họ. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha chúc mừng những sinh viên đã dùng những kiến thức và khả năng thu thập được để phục vụ tại cộng đoàn của mình. Theo nghĩa đó, họ thực hiện nhân danh toàn thể giáo hội Công giáo một công tác phục vụ cụ thể và vô vị lợi đối với các giáo hội anh em chính thống Đông Phương, góp phần đào tạo các giáo sĩ và giáo dân để họ có thể phục vụ sứ mạng duy nhất của thân mình Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong học trình, các sinh viên Công giáo và chính thống sống kinh nghiệm đời sống cộng đoàn trong các học viện và lưu xá của giáo hội, không những giúp các sinh viên chính thống và chính thống Đông Phương, nhưng cả những tín hữu Công giáo vượt thắng những thành kiến, phá đổ những hàng rào chia cách và xây dựng những nhịp cầu đối thoại và thần hữu.
Kinh Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo trong việc sử dụng quyền tự vệ của mình. Ngài tuyên bố như trên trong cuộc gặp gỡ với báo chí bên lề buổi thuyết trình ở Hàn Lâm Viện Nice ở Roma hôm 12 tháng Giêng vừa qua. Trả lời câu hỏi về những lời cáo buộc Israel về tội diệt chủng mà Tòa án quốc tế ở La Hay, Hòa Lan đang cứu xét, Đức Hồng Y Parolin đã tái khẳng định lập trường cố hữu của Tòa Thánh. Đó là nhìn nhận quyền tự vệ hợp pháp của Israel, nhưng theo tiêu chuẩn tương ứng để ý đến các thường dân. Không thể đạt tới những mục đích nào đó bằng các cuộc tàn sát thường dân, tàn phá các cơ cấu hạ tầng, không tôn trọng công pháp về nhân đạo. Đức Hồng Y nhận thức rằng sự thiếu tôn trọng này là một vấn đề lớn ngày nay trong chiến tranh. Đó là một cuộc chiến không còn tôn trọng những quy luật căn bản của luật nhân đạo. Các thường dân trở thành mục tiêu, đối tượng, cần có khả năng tìm lại công pháp quốc tế về nhân đạo. Về chiến tranh tại Ukraine, giới báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Parolin về những cuộc điện đàm mới đây giữa ông Andriy Semak với Đức Hồng Y Matteo Zuppi, phái viên đặc biệt của Đức Thánh Cha hồi năm ngoái để cổ võ, tạo điều kiện cho đối thoại giữa Ukraine và Nga. Đức Hồng Y tái khẳng định vai trò của Tòa Thánh và nói rằng, chúng tôi luôn sẵn sàng, nhưng không thấy sự sẵn sàng nơi phía khác. Cố gắng hiện nay là diễn đàn hòa bình của Tổng thống Zelensky được nói đến nhiều, nhất là trong khía cạnh nhân đạo. Phía Tòa Thánh không có một hoạt động trực tiếp nhằm làm ngưng chiến tranh, nhưng là một hoạt động trung gian, nhưng cần kiến tạo những điều kiện cảm thông nhau, giúp đi tới một cuộc thương thuyết. Trong khi đó, thật là điều rất đau lòng vì các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine, cuộc tàn sát tiếp tục. Đức Giáo Hoàng đã nói điều mà tôi còn nhớ, đó là một tàn sát vô ích, sự điên rồ của chiến tranh.
Tin Roma, Đức Hồng Y Casper phê bình Hội đồng Con đường Công nghiệp Công giáo Đức. Đức Hồng Y Walter Casper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái phê bình Con đường Công nghiệp của Công giáo tại Đức, nhất là việc thành lập Ủy ban Con đường Công nghiệp để tiến tới một hội tổng, trong đó giáo dân, linh mục và các giám mục cùng cai quản giáo hội từ năm 2026 tới đây. Cơ quan này bất hợp pháp và đã bị Tòa Thánh mạnh mẽ phê bình, bác bỏ. Ủy ban chuẩn bị này đã nhóm phiên đầu tiên hồi tháng 11 năm qua tại thành phố Essen, có 8 giám mục từ chối không tham dự với lý do dự án lập hội đồng con đường công nghị như thế để điều hành giáo hội là điều đã bị Tòa Thánh cấm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho diễn đàn trực tuyến mới Comunio ở Đức hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Casper hợp tiếng phê bình dự án thành lập hội đồng như thế và nhấn mạnh hội đồng này chắc chắn là một sự can thiệp vào cơ cấu bí tích và sẽ giới hạn hoặc hủy bỏ quyền lãnh đạo của các giám mục. Hội đồng sẽ có nhiều thẩm quyền hơn hội đồng giám mục theo giáo luật hiện hành, trừ vài trường hợp hội đồng giám mục chỉ là một cơ quan tư vấn. Đức Hồng Y Casper nói thêm rằng, làm sao một giám mục có thể đảm nhận chức vụ trong nghi thức truyền chức giám mục, rồi sau đó lại từ bỏ việc thực thi các nghĩa vụ thiết yếu của giám mục và từ bỏ điều đã công khai cam kết khi chịu chức. Theo ý Đức Hồng Y Casper, thay vì hội đồng công nghiệp vốn là điều bất hợp pháp về mặt thần học, tốt hơn nên củng cố nền văn hóa đối thoại và thảo luận trong giáo hội và thiết lập sự hiệp hành hay đồng hành như một nguyên tắc xác định cuộc sống của giáo hội. Đây không phải là tạo thêm những cơ cấu mới dựa trên sự hiệp hành, nhưng đúng hơn đó là đặt các cơ cấu hiện hữu trong tinh thần hiệp thành, làm cho chúng có tính cách bản giấy và tăng cường đặc tính thiền liệt.
Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha với Ngày Thế Giới các bệnh nhân. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 32, sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, với chủ đề chăm sóc bệnh nhân bằng cách chăm sóc các quan hệ. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng cô đơn của nhiều người bệnh trong đau khổ, kinh nghiệm bị bỏ rơi, không được nâng đỡ và trợ giúp. Thực tại đau buồn này là hậu quả đặc biệt của thứ văn hóa chủ nghĩa cá nhân, đề cao hiệu năng bằng mọi giá, để rồi trở nên dửng dưng, thậm chí tàn nhẫn khi người ta không còn sức lực cần thiết để theo kịp nhịp bước. Khi ấy, thứ văn hóa ấy trở thành văn hóa gạt bỏ. Trong đó, con người không còn được cảm thấy như một giá trị hàng đầu cần tôn trọng và bảo vệ, đặc biệt nếu họ nghèo hoặc khuyết tật, chẳng còn hữu dụng nữa, như những thai nhi chưa sinh ra, hoặc không còn được dùng vào việc gì, như những người già. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, anh chị em thân mến, sự chăm sóc đầu tiên chúng ta cần khi bệnh tật là sự gần gũi để cảm thương và dịu dàng. Vì thế, chăm sóc người bệnh trước tiên có nghĩa là chăm sóc những quan hệ với họ, chăm sóc mọi quan hệ của họ, với Thiên Chúa, với tha nhân, thân nhân, bạn hữu, các nhân viên y tế, với thiên nhiên, với chính mình. Đó là điều có thể làm được, và tất cả chúng ta được kêu gọi dấn thân để điều ấy xảy ra được. Chúng ta hãy nhìn hình ảnh người Samaritano nhân lành và trở nên tha nhân. Hãy nhìn sự dịu hiền, qua đó người ấy chăm sóc những vết thương của người anh em bị thương. Chúng ta hãy nhớ chân lý nằm cốt này của đời sống chúng ta. Chúng ta đã ra đời vì có người đã đón nhận chúng ta. Chúng ta được tạo thành vì yêu thương, được kêu gọi hiệp thông và huynh đệ. Chiều kích này của cuộc sống chúng ta nâng đỡ chúng ta, nhất là trong thời kỳ bệnh tật và yếu đuối, mong manh, và đó là phương dược trị liệu đầu tiên mà tất cả cùng nhau, chúng ta phải cùng nhau thực hiện để chữa lành các bệnh tật của xã hội trong đó chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bệnh nhân đừng xấu hổ vì ước muốn mong được gần gũi và dịu dàng. Đừng quên điều đó và đừng bao giờ nghĩ rằng mình là gánh nặng cho người khác. Thân phận các bệnh nhân mời gọi tất cả chúng ta hãy hãm bớt nhịp sống dồn dập của chúng ta và hãy tìm lại chính mình.
Đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông Ba Đào tô lắm bùa vây, giữa dòng con chơi với ta tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con treo trông nơi thuyền con đã tan giữa dòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan. Bão nỗi lầm than, lòng đông vất vả quỳ sầu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khấn cầu xin Chúa dù thương, xin bên con Chúa hãy, khi đời con đắng hay khổ đau, đừng để con suy ngã, đừng để con nã tan cõi. Con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau, chân thành ra giúp con tôi, đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cần Chúa như con cần hơn thường, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần non sông hồ, như nắng hạ chờ mong mưa, như màn đêm mong trời hứng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu ngài suốt đời, con xin yêu ngài suốt đời, vì ngài là hạnh phúc của đời con, vì ngài là chân lý sáng soi đời con. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai thì Chúa luôn trong
ngài. Có một cậu bé tính cách rất tự tin và dũng cảm. Cậu luôn chứng tỏ với mọi người rằng mình có thể làm được tất cả mọi việc. Cậu đang cố gắng đọc tên ngọn núi Himalaya, nhưng mãi không được, nên phải nhờ cha cậu giúp. Cha ơi, xin cha dạy con đọc tên ngọn núi này đi ạ. Con tập phát âm nãy giờ mà vẫn sai. Người cha nói, theo ta, từ khó nói nhất không phải là từ này, nhưng là những từ đơn giản như từ không chẳng hạn. Mong con học được cách nói không. Cạnh trường cậu có một cái hồ rất sâu. Vào mùa đông, sau một đêm, mặt hồ biến thành mặt băng tuyệt đẹp. Sáng sớm đến lớp, các học sinh thấy mặt băng và chạy nhào ra cùng chơi trượt. Cậu bé cũng hòa vào trò chơi với các bạn. Bỗng một bạn phát hiện mặt băng đang nứt ra. Các em la hét kêu cứu. Lập tức, người bảo vệ chạy ra và đưa các em vào nơi an toàn. Tối về nhà, cậu bé mới nói với cha mình, thưa cha, lúc đầu con không muốn chơi trò ấy, nhưng các bạn cứ ép mãi và còn chê con là nhát như thỏ đế. Xin lỗi cha, con đã không nghe lời cha, đến nỗi suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Người cha ôn tồn nói, để học được cách từ chối những cám dỗ, cần phải làm chủ chính mình và phải có dũng khí con ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, thắng được vạn quân cũng không bằng thắng được chính mình. Trước khi chế ngự được thiên nhiên vũ trụ, thu phục được lòng người, ta phải làm chủ chính mình trước những cám dỗ và ham muốn. Làm chủ chính mình trước hết là làm chủ lời ăn tiếng nói. Đó cũng là cách tránh được những hệ lụy đáng tiếc. Tác giả sách Huấn Ca khuyên chúng ta phải biết phân định phải trái, phải cương quyết tự chủ. Đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước, như một tên tội lỗi lật lọng. Hãy giữ vững sắc tín của mình, và lời nói phải trước sau như một. Hãy mau mắn nghe, nhưng thong thả hãy trả lời. Điều này không dễ dàng chút nào, bởi chúng ta thường thích thể hiện, phô diễn sức mạnh của mình. Trong hành trình lên Jerusalem, dân chúng thờ ơ không đón tiếp Đức Giêsu. Thấy thế, hai môn đệ Giacobbe và Gioan liền đến nói: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Đức Giêsu liền quay lại trách mắng các ông hành động nóng nảy, thiếu suy nghĩ. Người mạnh mẽ không phải là người dùng bạo lực, nhưng là người biết biện phân những điều phải trái, biết cương nhu đúng lúc. Bên cạnh đó, chúng ta cần khiêm tốn nhận biết những giới hạn của mình. Bàn tay chúng ta không thể che được mặt trời. Vì thế, đừng cố tỏ ra mình là người quan trọng. Hãy học nơi Chúa Giêsu đức tính hiền lành và khiêm tốn, người đã tự đồng hóa mình với người nghèo và người tội lỗi, đã bao dung độ lượng trước sự ngạo mạn của nhóm biệt phái và các kinh sư. Thánh Phaolô tông đồ cũng khuyên chúng ta cư xử với mọi người trong sự khiêm tốn. Anh em đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, nhưng chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Với Đức Thánh Cha Francisco, cuộc chiến chống lại sự dữ thật lâu dài và khó khăn. Điều cốt yếu là cầu nguyện liên lỉ và kiên nhẫn. Cầu nguyện giúp chúng ta sống gắn bó với Chúa, để kín múc nguồn năng lượng tích cực, khôn ngoan sáng suốt, để không bị sa ngã trước bà vinh hoa phú quý, trước những lời đường mật phỉnh gạt. Hãy mang tâm tình của một trẻ thơ, dám trao phó tương lai vận mệnh đời mình cho sự dẫn dắt của Chúa. Người khiêm tốn biết mình còn ở dưới thấp, nên hướng lòng lên cao, còn kẻ kiêu căng luôn thấy mình là người mạnh mẽ và hoàn hảo. Lạy Chúa, Chúa biết rõ con người chúng con với đầy những giới hạn và yếu đuối. Xin cho chúng con biết thành thật với chính mình, biết khiêm cung tạ ơn về những gì đã lãnh nhận từ lòng thương xót của Chúa, biết dấn thân phục vụ trong sự kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.